Tàu Sydney sắp khởi hành, xin mời quý hành khách lên tàu và chúc quý khách có một trải nghiệm thú vị.
Chào mừng các bạn đã đến với Sydney Station. Chào mừng các bạn đã đến với chuyến tàu Sydney. Mình là My, người sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt cuộc hành trình lần này. Chuyến tàu Sydney là nơi dành cho những người si mê điện ảnh.
Chúng mình sẽ đưa các bạn đến những trạm dừng chân, mà ở tận nơi đó, chúng ta sẽ được cùng nhau bàn luận về mọi vấn đề trong cái lĩnh vực điện ảnh này, cũng như là có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ nè, những góc nhìn đa dạng từ các anh chị và các tiền bối đi trước. Các bạn có thể đón xem Cine Station tại Apple Podcast, Spotify và cả trên Maybe Podcast nữa. Một lần nữa, chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyến đi thứ 8 và cũng là chuyến đi cuối cùng trong season 1 của chúng mình. Nếu như tập podcast trước, chúng ta đã có cơ hội để nói về DOB, đạo diễn hình ảnh, một vị trí có vai trò kể chuyện của góc máy, khung hình và ánh sáng, thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với một vị trí khác ở trong đoàn phim, nhưng mà cũng có vai trò visualize bộ phim, nhưng là qua bối cảnh, màu sắc, set design và các đạo cụ xuất hiện trong khung hình, hoặc là trang phục của nhân vật nữa. Vị trí này tạo ra diện mạo của một sản phẩm truyền thông, họ được gọi là production design hay còn gọi là thiết kế sản xuất. Ở vị trí này, người thiết kế sản xuất sẽ phải sử dụng ngôn ngữ của thiết kế và mỹ thuật để thể hiện câu chuyện và tầm nhìn của đạo diễn. Các bạn hãy cùng Cine Station tìm hiểu về vị trí của Production Design và xem họ sẽ làm việc với đạo diễn như thế nào để có thể mang lại hiệu quả về mặt hình ảnh bằng việc kiến tạo ra một thế giới chân thực nhất trong các sản phẩm truyền thông nha. Khác với những khách mời trước, họ đều là những người nổi bật tài giỏi trong ngành nghề của mình với một vị trí đặc thù nào đó, có thể là diễn viên, đạo diễn, producer hoặc là DOB. Tuy nhiên, ngày hôm nay, Cine Station đã mời đến đây một vị khách mời có khả năng và kinh nghiệm làm việc trong rất nhiều những ngành nghề và vị trí khác nhau, từ content creator đến diễn viên, graphic designer và quan trọng là production designer nữa. Anh đặc biệt nổi tiếng với vai trò designer cho rất nhiều bìa sách của Việt Nam. Ngoài ra, hiện tại anh còn đảm nhiệm việc thiết kế poster và thiết kế mỹ thuật cho một số TVC của nhiều đạo diễn như Chung Chí Công và một số những bộ phim điện ảnh khác như là Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè hoặc là Sài Gòn Trong Cơn Mưa. Nói đến đây thì chắc mọi người đã đoán được khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ai rồi ha. Đó chính là anh Tạ Quốc Kỳ Nam. Dạ, em chào anh. Trước hết thì em xin được gửi lời cảm ơn đến anh Nam vì anh đã đồng ý tham gia tập Cine Station ngày hôm nay với tụi em. Thì để mở đầu cho buổi chia sẻ ngày hôm nay thì không biết là anh Nam có thể chia sẻ thêm cho em cũng như là các bạn biết về cái nhân duyên nào mà để mình từ vị trí designer sách lại tham gia thiết kế poster cho các bộ phim điện ảnh được không ạ?
Đầu tiên là Nam xin được phép chào cả nhà và rất vui và rất vinh hạnh được có mặt trong cái ngày hôm nay để được chia sẻ với mọi người và góp một chút công sức để giúp cho mọi người, các anh chị trong đoàn phim. Và nói về cái chuyện mà làm poster của em thì thật ra là thành ra là khi mà được tiếp cận, được mời làm cái poster phim đầu tiên thì nó là phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè của anh Chung Chí Công. Thì anh... cái khởi điểm này nó rất là nhẹ nhàng ở cái chỗ là anh Công đã chuẩn bị sẵn phần hình ảnh cho em rồi. Và anh chỉ cần một cái người vững về thiết kế và có cái khả năng cảm nhận về điện ảnh để có thể thiết kế, chọn phông chữ và làm tất cả những thứ về graphic design dựa trên những cái hình ảnh của anh Công có sẵn. Thì nó là cái dự án đầu tiên mà em được làm. Thì mặc dù nó là phim ảnh nhưng mà đối với em thì nó lại khá là quen thuộc, giống như là em đang được làm một cái bìa sách với những cái kinh nghiệm và cái cảm thụ mỹ thuật của mình nó về bìa sách. Thì sau đó thì sau cái phim đầu tiên đó thì em mới bắt đầu được nhận làm những cái phim khác như là Thưa Mẹ Con Đi, rồi tới phim Trời Sáng Rồi Ta Ngủ Đi Thôi là em tham gia ngay từ đầu, từ lúc mà lên ý tưởng để đi chụp hình đặt phim cho tới khi nó ra thành phẩm. Thì đó là cái khởi đầu của em về cái công việc này. Và có một cái đặc thù rất là khác, đó là cả bốn phim em làm thì nó đều mang màu sắc của phim độc lập. Cho nên là cái quy mô của từng cái poster này, thay vì là phải cả một ekip rất hùng hậu, thì nó chỉ đơn giản là chỉ có một mình em, và nhiều nhất là thêm được một anh nhiếp ảnh. Thường là nó chỉ có 2-3 người như vậy trong cái khâu làm việc của em thôi. Cho nên tất cả các sản phẩm làm ra nó ít bị cái lớp filter hay là nó ít bị chỉnh sửa đến nỗi mà không còn nhận ra đứa con tinh thần. Thì nó có là một cái may mắn của em trong công việc này.
Vậy thì em thắc mắc là thường em thấy là màu sắc của poster và phim á thì thường nó sẽ có cái tông giống giống nhau. Thì liệu rằng là cái màu của poster với màu của phim thì nó có nhất thiết phải cùng một tông như vậy hay không? Hay là nó có thể khác nhau vậy?
Khác nhau nhiều á. nó có thể khác nhau rất nhiều. Mình thấy là sẽ có những phim là phim màu rõ ràng, nhưng poster sẽ đi trắng đen. Rồi mình cũng có những cái phim, tại vì em nghĩ, em vẫn nghĩ là cái này là em vẫn nghĩ là một bộ phim thì nó 90 phút, 120 phút gì đấy thì nó quá nhiều cảnh, nó quá nhiều tông màu. Mình miễn là mình đừng quá khác biệt, quan trọng vẫn là cái cảm xúc thôi. Quan trọng là mình chuyển tải được cái cảm xúc. Ví dụ như phim đó là phim trinh thám, phim hành động, phim kinh dị thì thường mọi người sẽ muốn đi tông đen, tông tối, xanh, lạnh để thể hiện cái chuyện đấy. Còn phim tình cảm mọi người muốn nó ấm áp, muốn nó rực rỡ. Thì thường là mình nên chú ý đến cái cảm xúc của phim nhiều hơn là mình chú ý quá nhiều đến cái vấn đề là cái tông màu mình đi, miễn nó đừng quá sai lệch. Thì một chốc nữa sẽ có một cái phim, cũng là một cái phim nữa luôn, sẽ thấy có một cái sự khác biệt, đó là tại sao bộ phim đấy nó không thật sự nó rực rỡ như vậy, nhưng poster tại sao lại rực rỡ. Thì nó là cái phim tiếp theo, đó là phim Trời Sáng Rồi. Nó là một cái chuyện mà sẽ giải thích cho mọi người và là một cái cuộc nói chuyện giữa em và đạo diễn, tại sao nó phải là màu màu xanh như vậy, mà tại sao nó không phải là một cái sự trầm buồn ánh vàng như là cái mong muốn và cái đề xuất của đạo diễn ban đầu. Thì chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ nói về cái màu sắc của cái đó. Dạ, nói chung là lúc làm thì mình sẽ không nghĩ nhiều đến vậy đâu, mình chỉ làm theo cảm xúc thôi. Nhưng mà khi mà bắt buộc người ta kêu mình phải giải thích những cái chuyện đó thì tự nhiên mình sẽ nói được, nếu như mình thật sự đặt cái suy nghĩ mình vào cái câu chuyện đấy. Khi mà mình làm việc mình có đặt mình cái suy nghĩ thì em nghĩ là subconsciously, một cách vô thức thì mình có thể sẽ làm được những chuyện đó. Giờ ngồi nói chuyện lại vậy thấy trời quá sao mà trôi chảy quá, mà lúc làm thì chưa chắc đâu. Lúc làm cũng nghi ngại, cũng hồ nghi, cũng cầm lên bỏ xuống, xong rồi cũng làm, xong rồi cất xong nhìn lại thấy đẹp xong rồi thấy nó xấu xong thấy chết cha rồi, thôi kệ gửi đại. Thì cuối cùng những cái đó thì nó là cái quá trình, cái creative. Rồi bây giờ em, sau đó thì phim này được đem đi chiếu ở Mỹ, chiếu ở rất nhiều nước, thì rõ ràng là nhờ cái bộ nhận diện nó đơn giản thì thành ra em có thể tái dựng lại được cái tên phim. Và khi mà nó đem qua các nước ngoài thì những đơn vị phát hành đó họ cũng ngay lập tức họ cũng dễ dàng có thể làm được, làm lại ngay mà không cần phải tham khảo lại, không cần phải hỏi nhiều về vấn đề kỹ thuật. Chỉ có họ chọn đúng phông chữ, họ tôn trọng cái bố cục của mình, là thì như mọi người thấy là mình có của đảng Đài Loan, Mỹ và Nhật. Rồi bây giờ em qua tới bộ nhận diện cho phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Thì lúc mà cái bộ phim này được thai nghén và được anh Trung Chí Công là cái người phụ trách cái phần chụp ảnh, thì ảnh đã có sẵn một cái concept rồi. Ảnh muốn là cái hình này sẽ là hình chính thức của phim luôn, đó là main poster. Thì khi bộ phim này phát hành ở bên Nhật, được chiếu ở Nhật đó, thì rõ ràng là mình được thoải mái, được chọn đúng cái ảnh đó và mình được làm, mình chọn phông chữ rất là thoải mái cho nó. Mình chọn cái hình này, sau đó rồi mình làm cái chữ Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè này. Thì cái chữ Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè này sau khi sử dụng rất nhiều phông chữ khác nhau thì lại sử dụng phông chữ viết tay của một bạn trong đoàn phim luôn. Bởi vì chính cái bạn này là người viết những cái lá thư, viết những cái postcard để dùng làm prop trong phim. Thì chính cái tay của bạn đó đã viết cái phim trong lúc quá trình đi quay, thì anh Hoàng là người viết, ảnh viết những cái đấy cho prop. Thì thành ra là khi ảnh là cái người viết cái tựa đề cho phim này, một cách vô thức nó lại match với nhau, bởi vì họ là những con người có cùng một cái tư duy thẩm mỹ, họ có cùng một cái, và chưa kể khi mà mọi người xem phim, mọi người nhìn lại cái phông chữ, mọi người thấy là nó cùng có một cái hệ ở đây chính là cái hệ viết tay của cùng từ một cái bàn tay viết ra. Thì nó, thì lúc mà release cái main cái này với cái ý định đây là cái main poster, thì cái bộ nhận diện này nó cũng có viral nhẹ, bởi vì mọi người ngay lập tức lấy cái chữ Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè này để gắn lên ảnh du lịch của họ. Các bạn cứ đi du lịch xong các bạn gắn cái hình này lên, cứ gắn cái chữ này lên. Thì em cảm thấy rất vui khi mà cái hướng đi này nó được cái sự đón nhận nồng nhiệt đến vậy. Thì như mọi người thấy, như em có nói là những cái phông chữ khác luôn luôn cực kỳ đơn giản, thì ở đây mình thấy đó, những cái phông chữ này nó không có gì gọi rườm rà hết, nó không nặng nề, nó không khoa trương. Là đó là một cái mà em rất thích trong cái việc thiết kế, tức là giữa rất nhiều những phông chữ không rườm rà, không khoa trương khác, mình chọn đúng được một cái phông chữ mà nhìn nó tinh tế và nó trang nhã. Thì cái đó không phải dễ mà làm được, cũng phải thử rất nhiều. Và chỉ là một cái phông chữ không chân rồi hẹp hẹp thì em cũng phải thử dụng sử rất nhiều cho tới khi nào mình thấy à cái này hợp lý, cái giãn cách của nó hợp lý. Thì những cái chuyện đó là những cái chuyện mà mình phải ngồi mình làm riêng thôi, và mình say mê mình làm cái chuyện đấy. không có ai mà cầm tay chỉ việc cho mình được, cũng chưa chắc là người ta cũng quan tâm tới chuyện đó đâu. Người ta chỉ muốn là nhìn thấy rõ thôi. Tôi muốn cái chữ tên diễn viên này phải to, phải rõ, phải nhìn thấy được. Nhưng mà làm sao để cân đối giữa chuyện mà nhìn thấy được với lại cái chuyện mà cảm xúc nó được bảo toàn nhất, thì cái đó là cái phần mà cân đo đong đếm của cái người thiết kế. Tuy nhiên, như em nói là khi mà bộ phim này được phát hành ở Việt Nam thì chúng ta phải đáp ứng được cái yêu cầu của cả bên nhà phát hành, bởi vì họ cũng muốn bán vé. Thì ở cái bức ảnh này họ nói là mặc dù nó đẹp đó, nhưng mà nó xa lạ với khán giả Việt Nam quá. Bởi vì người ta muốn là phải thấy được cái mặt của diễn viên chính, càng to càng tốt. Thì bây giờ phải làm sao? Trong khi rốt cuộc cái phương án mà tốt nhất có thể làm được chính là sử dụng kết hợp nhiều hình lại với nhau. Bởi vì họ muốn được thấy mặt của hai diễn viên chính và phải thấy mặt của Phương Anh Đào thật là rõ. Thế là thành ra từ một cái bức ảnh như vậy, nó rất là, nó trang nhã, nó nhẹ nhàng, nó không có một cái gì gọi là cầu kỳ hết. Tất cả những cái phần cầu kỳ nhất nó đã được thiên nhiên giải thích, được thiên nhiên đáp ứng rồi, được diễn viên, được quần áo, được màu sắc. Lúc đó người ta, những cái chuyện mà can thiệp vào chỉ đơn giản là Photoshop, chỉnh sửa những cái background, xóa rác, xóa đồ đi thôi. Nó nhẹ nhàng lắm. Và đó là một cái mà em rất thích trong những cái phim mình làm, thì là cái quá trình xử lý hình ảnh nó ở nhẹ nhàng. Tuy nhiên khi mà qua đến đây là mình bị một cái vấn đề là cái tư liệu mình không có. Mình không có một cái tư liệu nào mà trong đó thấy được mặt của hai diễn viên cùng một lúc hết. Không hề. Bởi vì cái concept của anh Trung Chí Công đặt ra là nhìn qua vai nhau. Đây mọi người thấy tất cả những cái bộ poster nhân vật đều là nhìn nhau, nhìn qua vai cả. Và ví dụ như cái nhân vật đó có mối liên hệ với ai nhất trong phim thì là sẽ cái góc nhìn sẽ là nhìn qua vai. Thì đó là một cái concept cực kỳ hay. Và nó làm nên một cái bộ character poster nhìn nó tình cảm. Tuy nhiên bị một cái vấn đề là bây giờ cứ nhìn qua vai hết, tao không thấy mặt người gì kia. Trong khi người ta yêu cầu là phải thấy mặt của Phương Anh Đào và của cả diễn viên nam, thì thành ra mình phải chọn một cái phương án mà nó tạm gọi là nó hơi cồng kềnh đi một xíu, đó là kết hợp nhiều hình ảnh lại với nhau. Thì may mắn là hình nó đẹp, thế là mình có được một cái poster chính thức cũng đáp ứng được nhu cầu của bên marketing, tức là thấy được mặt diễn viên. Và nó vẫn bảo đảm được là nhìn nó ra được cái không khí của bộ phim đó. Thì đó là cái mà thỉnh thoảng sẽ phải thay đổi luôn cả cái kế hoạch release hình. Thì thay vì làm poster chính thức thì nó sẽ phải chuyển thành teaser. Còn những cái poster chính thức hóa ra nó chính là cái sự kết hợp của những cái thứ không dùng tới trong bộ phim đó. Cho nên khi mà các anh chị làm phim, cái này em nghĩ là em đang múa rìu mắc khở. Nhưng mà ở trên set quay, khi mà mình đang thực sự có trong tay rất nhiều cơ hội để tạo ra được material, thì hãy tận dụng nó và hãy làm thật nhiều đi. Bởi vì không chắc tới khi cần không có, nó khổ lắm. Thì đây là một cái pha được cứu nhờ sử dụng những cái hình ảnh kết hợp lại không định dùng. Cuối cùng nó lại cứu được cái bộ phim là nhờ mình dùng những cái tư liệu đấy.
Dạ, vậy cho em hỏi thêm là khi mà mình làm ra cái bộ key visual hoặc là cái bộ nhận diện cho phim á, thì mình có căn cứ vào nội dung của phim đó lên concept không ạ? Ví dụ như là mối quan hệ giữa các nhân vật hoặc là không gian chủ yếu trong phim chẳng hạn.
Khi mà cái câu này nó sao ta? Đối với những cái phim nào mà mình phải làm việc với những tư liệu có sẵn, không còn thay đổi được gì nữa hết, chụp xong rồi, mọi thứ nó có sẵn rồi, phim đóng xong, đóng máy rồi, thì cơ bản là mình đang có sẵn một cái bộ tư liệu rồi, thì dĩ nhiên là mình phải dựa theo nó. Về các mối quan hệ của nhân vật thì rõ ràng thì trong cảnh phim nào mà họ đứng kế nhau thì là mình sẽ thấy, thì ok, thể hiện được cái mối quan hệ đó. Và nếu mà từ cái phim đó đi ra thì rõ ràng nó cũng sẽ không quá sai lệch. Tuy nhiên nếu mà mình được tham gia ngay từ đầu thì rõ ràng mình phải được biết về cái phim đó trước đã. Mình phải được biết kịch bản, hoặc là mình được xem bản rough cut. Rồi dựa vào những cái đó rồi mình phải trò chuyện với lại đạo diễn để xem cái mong muốn của anh ấy là gì. Và cái chuyện anh ấy muốn thể hiện lên bìa, lên cái poster nó ở mức độ review như thế nào đến cái bộ phim. Nó có quá spoiler không? Hoặc là nó có quá là sai lệch không? Mấy cái đó là mình phải được biết trước khi bắt tay vào làm ngay từ đầu. Thì thường là cái cách đầu tiên là phải được xem phim. Xem xong rồi là coi như là đã 50% về mặt nội dung, về mặt cảm xúc này kia nó clear rồi đó. Còn lại là do mình làm thôi. Thì khi mình làm thì bây giờ trong tay mình đang có con số 0, bắt đầu đi chụp hình. Thì mình cần lên concept như thế nào, cái poster ra sao, bao nhiêu người, đứng như thế nào, làm cái chuyện gì, thì những cái chuyện đó đều phải sketch tay ra hoặc là nói đơn giản ra. Nói ra để cùng nhau thực hiện trước. Còn nếu mà nó là hình có sẵn rồi thì bắt đầu mình lựa hình. Rồi có những cái tấm hình nó không xài được thì mình phải kết hợp lại với nhau, mình mình chỉnh sửa mông má thì luôn luôn cái poster nó phải thể hiện được cái nội dung. Thì cái chuyện đó là mình phải đi từ đúng trước đã. Đầu tiên cái poster thể hiện đúng được những cái chuyện đấy đã, rồi xong bắt đầu mình tới cái chuyện đẹp. Thì cái đúng nó đi trước, xong mình tới cái đẹp. Thì cái đúng đó nó còn bao gồm đến chuyện là đúng đối tượng khán giả, đúng yêu cầu của từng bên, bao gồm cả phía phát hành, phía sản xuất.
Như em có tìm hiểu được trước khi mà mình gặp nhau ngày hôm nay á, thì là ngoài việc bén duyên với ngành phim thông qua vị trí design poster, thì anh còn có cơ hội được thử sức trong vị trí production design cho các TVC của anh Trung Chí Công hợp tác với General Lee, đúng không ạ? Thì anh có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết về cái vị trí này được không ạ?
Dạ. Thì đầu tiên là cũng phải nói là em là có một cái may mắn. May mắn này và cái duyên này là em làm việc cái bộ ngay cả ngày đầu tiên em làm với anh Công luôn. Một người mà là bạn ở ngoài đời trước đã, là bạn, là cái người mà mình thích trước đã. Rồi khi mà làm việc với nhau thì là anh Công biết mình có thể làm được, anh tin là mình có thể làm được và anh trao cho mình những cái công việc này. Nó mới mẻ đối với mình, nó mới mẻ và nó thử thách và rất vừa làm vừa sợ, run quá trời run không biết có làm được không. Nhưng mà người ta tin tưởng và làm tới đâu hỏi tới đó. Xong mà em cái đứa cũng không có ngại, không có dối dốt, hỏi nhiều lắm, hỏi như là một đứa đần vậy. Hỏi để không sai, không có bị lệch lạc. Thì cuối cùng là nhờ là cái định hướng của anh Công và những cái câu chuyện của anh, của cái người đạo diễn nó hay, nó truyền cảm hứng với mình trước đã. Mình được truyền cảm hứng bởi những câu chuyện đấy, rồi mình làm nó sẽ làm thì nó hay hơn. Kỹ thuật thì có thể học, định nghĩa trong đoàn phim ai làm cái gì, làm cái gì, làm ra sao, liên hệ với ai, tất cả những cái chuyện tỉ đó ban đầu thì nó rất là stressful. Nhưng mà khi mà mình hiểu được là mình hiểu được là mình muốn thể hiện cái chuyện gì trong này, đạo diễn muốn thể hiện chuyện gì trong này, và anh cũng hướng dẫn mình từng đường đi nước bước, thì cuối cùng mình có được một cái những cái sản phẩm này, có được 5 cái phim quảng cáo mà nhìn lại thì mình thấy vui vô cùng và mình thấy nó trưởng thành cùng với mình, và mình thấy may mắn là mình được làm trong cái công việc này, và cũng qua đó nó bổ sung rất là nhiều cho ngược lại cho những cái công việc khác về làm phim. Thì ok, tôi đã từng đứng ở cái vị trí đó rồi á, bây giờ tôi biết nhờ như vậy thì tôi có thể làm cái poster như vậy, hoặc là do tôi đã từng làm poster thì bây giờ đi về cái vị trí này nó tôi biết là tôi phải chuẩn bị cái chuyện gì để cuối cùng tôi có được cái poster đẹp. Vậy nó là một cái tổng thể rất là lớn. Thì về production design thì ngay các em nghe từ đầu á, được giao cái công việc này em cũng không biết production design nghĩa là gì hết. Thì được nói là ok, theo như đoàn mình em sẽ phải làm 3 thứ: bối cảnh, tạo hình nhân vật, rồi phục trang. Làm việc với 3 người, 3 tổ, bao nhiêu con người sợ muốn chết. Thì thì khi mà được đọc kịch bản rồi thì em được anh Công giao cho những cái chuyện mà anh ấy muốn làm. Thì may mắn làm sao cái gu thẩm mỹ hai người khá là giống nhau nhiều cái, và những cái chuyện mà em làm, những cái bỏ nhỏ, những cái chăm chút tỉ mỉ này kia, thì em được học cô Trần Nữ Yên Khe. Thì cô có dạy cái cách tư duy của cái chuyện làm phim. Và có một cái chuyện mà làm em rất là nhớ của cô Khe, có nói là những cái chuyện mình làm cho những cái khuôn hình á, đôi khi chỉ có mình là cái người duy nhất nhìn ra chuyện đó thôi, không ai nhìn ra hết. Tuy nhiên rất nhiều những cái chuyện đó cộng lại nó sẽ tạo ra một cái cảm giác gì đấy, và cái cảm giác đó là cái khiến cho cái phim mình nó tốt. Thì đó là cái cách cô Khê làm. Thì thành thử những cái chuyện cô bỏ nhỏ vào phim á, cô không phải, nếu cô không phải là cái người mà ngồi chỉ ra những cái chuyện đấy á, không, em không nhìn ra, em khó nhìn ra, em không thể nào chỉ tay được. Tất cả mọi người không nhận cái đề bài này như là làm một cái phim quảng cáo, mà mọi người muốn kể một câu chuyện. Thì để kể một câu chuyện thì nó phải có yếu tố con người, nó phải có cái tinh thần đặt vào cho nó. Từ cái cách mình tạo dựng nhân vật, từ cái cách mình xây dựng nhân vật, mình cho họ mặc cái bộ đồ này thì nó phải có ý nghĩa gì. Nó chỉ không đơn giản là ok, người cha thì mặc đồ áo polo, cô con gái tuổi teen thì ok mặc đồ quần quện, anh chàng này nhà nghèo thì mặc đồ rách rưới. Thì mình sẽ không nghĩ tới theo cái hướng quảng cáo, mà mình cố gắng nghĩ tới cái yếu tố đời sống của nhân vật. Thì mình sẽ phải hình dung là ok, cô này cổ, thì cái mình sẽ phải hình dung ngay từ đầu luôn, mình sẽ hình dung cái cuộc sống của họ, Thì em tin chắc là những người ngồi đây, nhất là những anh chị làm phim, những anh chị làm stylist, là cho đoàn phim thiết kế bối cảnh phục trang này, đối với họ chuyện đó nó nằm trong máu, trong thịt rồi, họ làm quá nhiều rồi. Nhưng mà khi em bắt tay vào làm á, thì về mặt kỹ năng, về mặt giao tiếp, về mặt kinh nghiệm hoàn toàn không có gì hết. Nhưng cái mà có được chính là cái cách là mình tìm cách mình suy nghĩ gần nhất với chính mình. Mình muốn cái người cha đó họ có cái cuộc sống như thế nào, cái cô con gái đó, cái đời sống tinh thần cô gái đó ra sao, những chuyện gì xảy ra của cô đó, và mình đưa những cái yếu tố cá nhân của mình vào cái pop culture mình sống, mình đưa cái yếu tố cá nhân của mình vào. Thì như vậy cái cách mình xây dựng nhân vật, cái cách mình đưa ra cái tạo hình đó, mình xây dựng cái ngôi nhà đó, cái gian phòng đó, nó có sức sống, nó có cái đời sống trong đó, là bởi vì sao? Bởi vì mình không nhìn họ như là những cái công cụ, mà mình nhìn họ như con người. Thì do đó là khi mà những cái bộ phim thương hiệu của Channelly được ra đời á, thì nó được người ta đồng cảm rất là nhiều. Thì cái công lớn đó thứ nhất phải đến từ cái tầm nhìn, cái vision của người đạo diễn, của người đạo diễn viết kịch bản, đưa ra những cái yêu cầu đó để mọi người theo. Và cái đó là cái sự đóng góp của rất nhiều những con người phía sau. Em đi có cái nhũ đứng giữa rồi chọn lọc, rồi phụ được cái gì thì phụ thôi. Thì nó là cái kết quả của một cái tập thể rất là lớn. Như là như mọi người thấy ở đây thì em đang chiếu những cái screenshot từ những cái bộ phim đó, thì bản thân nó là nó luôn luôn có những cái cảm xúc rất là hay trong đó. Thì em có thể kể lại được luôn là tại sao người này phải mặc đồ như vậy, tại sao nhân vật này nó như thế kia, trong quá trình làm em suy nghĩ gì mà họ mặc đồ như vậy, rồi những cái này, tất cả những cái chuyện này nó diễn ra thì mình hoàn toàn có thể kể lại được. Thứ nhất là bởi vì đây là một cái sản phẩm được làm với tất cả tình yêu thương, và mình được làm với một ekip gọi là trong mơ luôn. Thì cái này là cái may mắn của riêng em thôi. Em cảm thấy rất là may mắn, và em không nghĩ là trong cái cuộc đời mình đi làm thì mình sẽ làm được nhiều những cái dự án như vậy đâu. Nhưng mà may mắn thì ngay cả cái khởi điểm của mình với cái năm bộ phim này thì nó là như vậy rồi. Năm cái bộ phim quảng cáo Channelly này nó là như vậy rồi. Thì em cảm thấy đây là một cái công việc cơ duyên. Còn về mặt kỹ thuật kỹ hơn nữa cho từng thứ thì dĩ nhiên là sẽ hơi khó, và em sẽ cần những cái câu hỏi cụ thể hơn.
Dạ. Yeah. Vậy khi mà anh phải là người đưa ra quyết định rất nhiều về cái vấn đề liên quan đến mỹ thuật ấy, thì anh có chắc chắn với tất cả các quyết định của mình không? Và có cái nội dung nào làm anh cảm thấy nó không sure, không chắc chắn lắm nhưng mà vẫn phải làm do áp lực của ekip và thời gian không ạ?
Cảm ơn câu hỏi này. Câu hỏi hay và rất là tâm lý. Không. Câu trả lời là không, không có khi nào mà thật sự là phải mình chắc chắn 100% hết. Nó luôn luôn có một cái phần gọi là xét lại. Thì thứ nhất là đôi khi là những cái công việc này mình cũng phải dựa vào cảm xúc của mình nữa, thì mình không chắc được là cái cảm xúc của mình nó thật sự là nó đúng với cái đề bài. Thì ví dụ như về chuyện trang phục thì mình phải hiểu được là mình phải hiểu được luôn, ok, tôi không phải là một cái stylist giỏi. Về mặt kỹ thuật phối đồ, áo này, quần này đi với nhau có thể là nó không được. Tôi không biết cách phối, tôi không chắc là tôi sure là cái cách phối nó đẹp. Nhưng mà cái bạn stylist là cái người sẽ trình bày cho mình những cái option. Thì mình sẽ phải ngồi với nhau, nói chuyện với nhau để chắc chắn được là cái lựa chọn đó của mình nó giảm thiểu cái rủi ro, giảm thiểu cái rủi ro về mặt mỹ thuật. Rồi mình phải xét đến cái chuyện là khi mà phải có cái kinh nghiệm dành cho cái đó nữa, là nó ra on set thì cái chất liệu đấy nó có tạo ra khó khăn cho cái chuyện quay không, chất liệu bóng, chất liệu sờn, rồi cũ mới, rồi màu sắc, những cái chuyện đấy là rất là nhiều thứ phải đưa vào một cái quyết định. Thì thành ra là mình không thể nào mình 100% đảm bảo là mình đúng được hết. Thì cuối cùng nó vẫn là cái yếu tố con người, mình trao đổi với nhau, mình đưa ra cái suy nghĩ của mình, tại sao mình thấy nó chưa ổn và mình nghĩ là nên cải thiện ở đâu. Thì những cái trao đổi đó, càng nhiều trao đổi, càng nhiều hỏi, phải hỏi nhau, sẽ càng giảm thiểu được cái rủi ro phát sinh sai, phát sinh này, hoặc là cuối cùng nó là một cái quyết định sai lầm, nó giảm thiểu được cái chuyện đấy. Phải luôn luôn hiểu được là những cái quyết định mình đưa ra nó không bao giờ là được 100% hết, mà nó phải là một cái sự tổng hợp từ nhiều bên để cuối cùng mình ra được một cái nó giảm thiểu được cái rủi ro sai sót. Và khi mà có cái sai sót nó xảy ra thì mình lại cùng tìm cách giải quyết nó thôi, không có được chắc chắn, bởi vì nếu mà chắc chắn quá thì mình sẽ giống như một người khách hàng vậy đó. thấy cái này phải chọn cái này thôi, tôi không cần biết, tôi thích cha là phải mặc polo đó. Cái kiểu mà mình cụ thể, mình chắc chắn quá nhiều về cái chuyện đấy thì nó sẽ làm mất đi một cái hay, đó là cái du nhập của những cái tiêu biểu của cái nghề của người ta, của những người xung quanh. Thành thử là ở cái job đầu tiên em làm á, em đụng tay vô quá nhiều. Cái job đầu tiên mặc dù nó là cái job nhẹ nhàng nhất, nhưng mà nó cái job đầu tiên, thành ra là chính em là cái người mà đưa ra cái mẫu quần áo luôn. Em đưa ra cụ thể cái mẫu quần áo, rồi em đưa ra cụ thể cái mẫu trang điểm, rồi về mặt prop này kia, mình đưa ra quá nhiều những cái như vậy, trong khi mình lại đang đụng vào cái tay nghề và cái kỹ năng và cái kinh nghiệm của bạn stylist, của bạn phục trang. Thì thành ra mình bị tự chính mình vừa làm cái công việc của mình nó nặng nề hơn, mà mình vừa tước đi cả cái sự hay của cái việc mà làm teamwork, đó là cái sự đổi mới, có những cái sự đổi mới và có những cái kinh nghiệm của người khác đưa cho mình. Thì sau đó là những cái job thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì tự nhiên là em thấy mình nó có một cái phần nhẹ nhàng đi rất nhiều. Tức là mình đưa ra được cái hướng, rồi mình ngồi mình chờ cái sự input của người khác. Và khi mà em không chắc một cái gì đấy thì em đi hỏi đạo diễn. Em không biết là anh Công có bị khó chịu về cái chuyện mà em hỏi quá nhiều hay không, và em cũng không chắc là cái chuyện mà em hỏi quá nhiều như vậy đi làm thêm cho đoàn khác nó có tốt hay không. Em sợ lắm, em nói thẳng là em sợ lắm. Ví dụ mà em gặp những cái đạo diễn khác chưa chắc em dám hỏi nhiều như vậy, và khi hỏi em cũng hơi lì sơ, bị lo là có phải là mình đang không làm tốt công việc của mình mà mình để cho người ta đang làm giùm công việc của mình hay không. Tuy nhiên qua cái cách em làm việc thì cuối cùng em thấy là chẳng thà là tôi hỏi trước đi đã, tôi hỏi đi để tôi có những cái dữ kiện, còn hơn là tôi tự assume quá nhiều rồi ra một cái sản phẩm nó cuối cùng là nó có quá nhiều cái em tưởng, em nghĩ, em thấy, nó quá nhiều những cái chuyện đấy thì nó hơi 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 bị rủi ro trong công việc. Xong rồi, như là em có nói là sẽ có những cái giây phút là mình phải tự quyết định, mình phải đưa ra những cái quyết định, chắc chắn là sẽ có những cái lúc đó không ai giúp được cho mình hết. Đạo diễn bận quá, đạo diễn không muốn coi. Stylist cũng đang bí quá, sao biết không biết phải làm sao, anh em bây giờ phải làm sao. Thì những cái khi đó thì đó là những cái lúc mà kinh nghiệm sống, những cái mình đã coi, học lén, học lõm, những cái phim mình đã xem, những cái chuyện mình đã trải qua, thì mình sẽ phải tự hỏi mình coi là mình muốn cái gì, những cái chuyện mình đã trải qua cái nào đó có thể đưa vào để làm áp dụng cho cái quyết định này thì mình đưa ra quyết định thôi. Rồi làm phim là một cái quá trình học hỏi, nhiều khi thấy vậy xong tới lúc ra set nó rất quớt à. Thì em muốn trả lời luôn là không bao giờ có thể chắc chắn được quá nhiều về cái câu cái lựa chọn của mình, nhưng mà khi mà mình đã chốt một cái gì đó rồi thì nó nên là một cái được mình cố gắng mình bảo hiểm cho nó nhiều nhất bằng những cái kỹ năng mà mình có thể có trong công việc, bao gồm gu thẩm mỹ, vốn sống, lắng nghe kinh nghiệm của những người có kiến thức về cái lĩnh vực đấy, và rồi cái kinh nghiệm mình rút ra được từ những cái lần đi làm việc trước, là nó có rất nhiều thứ để bảo hiểm cho cái quyết định của mình.
Dạ, và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay, tập podcast cuối cùng của season 1 Behind the Story. Những chia sẻ của anh Nam thật sự rất là gần gũi và chi tiết luôn. Em tin rằng là những cái gì mà chúng mình vừa nói chuyện với nhau trong ngày hôm nay á, sẽ không chỉ đơn thuần mang lại cho các khán giả của Cine Station có thêm nhiều kiến thức về vị trí thiết kế poster và production design, mà còn rất là truyền cảm hứng cho những nhà làm phim trẻ nói riêng và những bạn muốn làm truyền thông nói chung, đặc biệt hơn hết là những bạn đang muốn thử sức mình trong cái vị trí này ở trong tương lai. Em cảm ơn anh Nam vì đã dành thời gian đến đây chia sẻ những kinh nghiệm quý giá cũng như là những câu chuyện rất là thú vị đến cho tụi em. Chúc anh sẽ có một ngày vui vẻ và hẹn là sẽ sớm có cơ hội gặp lại anh ở trong một tập podcast khác anh nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những chặng dừng chân kế tiếp ở season 2 để chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu điện ảnh.